Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số 43 Quốc hội khóa 15. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ. Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 3 tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 43 Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc, cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Theo báo cáo của Chính phủ, việc ban hành và triển khai Nghị quyết 43 Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội là quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có và tiền lệ do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Việc xây dựng, ban hành và chấp hành chính sách pháp luật liên quan đến Nghị quyết 43 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động khẩn trương, triển khai nghiêm túc, đúng thẩm quyền, đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, đúng đối tượng, tránh trục lợi. Cơ bản thống nhất với nhận định của báo cáo của Chính phủ, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả, còn một số hạn chế bất cập, cần giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 43 đã đặt ra. Các đại biểu đề nghị dưới góc độ cơ quan điều hành, Chính phủ cần đánh giá rõ chính sách nào là phù hợp, chính sách nào chưa thật sự phù hợp. Nghị quyết 43 nêu rõ, các chính sách đều phải khả thi, hiệu quả, nhưng có phải tất cả chính sách đều khả thi, hiệu quả hay không? Trên cơ sở kết quả làm việc, cùng với kết quả giám sát tại các địa phương, bộ ngành, tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan đơn vị, đoàn giám sát sẽ xây dựng báo cáo kết quả giám sát, dự thảo nghị quyết giám sát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.
Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931. Sáng ngày 22 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu và vận dụng tác phẩm Người trẻ có sở trách nhiệm của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ. Buổi sinh hoạt dưới sự chủ trì của bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, Giám đốc nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ Phạm Vũ Phương Linh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Dư Quỳnh.
Tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo tỉnh cùng 230 cán bộ đoàn viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau tìm hiểu về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm Người trẻ có sở trách nhiệm, đồng thời đưa ra những suy nghĩ trăn trở về các vấn đề thực tiễn và giải pháp để bồi đắp nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay, như việc thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, nhà nước, xã hội, gia đình và bản thân dưới góc nhìn quản lý nhà nước, trách nhiệm của cán bộ đoàn đối với tổ chức, giải pháp giáo dục tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, qua chương trình Thế hệ trẻ tỉnh nhà được nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, cơ quan chuyên môn và bày tỏ quan điểm cũng như những định hướng sắp tới của bản thân để thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, quê hương, tổ chức, gia đình và chính bản thân mình. Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhận thức này là hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn tỉnh nhà đang đẩy mạnh cao điểm thi đua đồng khởi mới để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Quyển sách Người trẻ có sở trách nhiệm là tập hợp bài viết của nhiều tác giả, trong đó ý nghĩa xuyên suốt của quyển sách là sự động viên khích lệ thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng, giữ gìn vốn quý về khát vọng, nhiệt quyết cống hiến, bản lĩnh, tinh thần xung kích sáng tạo để không ngừng phát triển vươn lên. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy gửi tặng quyển sách đến các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, không có mục đích nào hơn là mong muốn các bạn nghiên cứu để đúc kết lý luận cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của người đi trước để xác định cho mình một mục tiêu phấn đấu, một tinh thần quyết tâm vững vàng, từ đó mạnh dạn thực hiện ước mơ, hoài bão, góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nội dung cuốn sách sẽ được tiếp tục lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và càng nhiều người biết về tác phẩm càng tốt. Trong thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau.
Tiếp tục quan tâm triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị này trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên để quán triệt tuyên truyền, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm. Người trẻ có sở trách nhiệm, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về ý chí và hành động của toàn hệ thống chính trị nói chung và của tuổi trẻ Bến Tre, của tổ chức đoàn nói riêng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên các mặt công tác của đoàn, xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, về tư tưởng, tổ chức và hành động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đoàn viên thanh niên. Quan tâm tạo cơ chế chính sách để cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, đăng ký công việc đối với các cấp lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong đoàn, thực hiện tốt chức năng góp ý xây dựng đảng, giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn đối với các cấp chính quyền địa phương một cách thường xuyên, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là đối với các vấn đề về cơ chế, về chính sách khuyến khích người trẻ hành động.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024-2027, tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục. Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ cùng cán bộ nhân viên nhà xuất bản đã vận động đóng góp kinh phí bàn giao cho tỉnh đoàn thực hiện một công trình mái ấm yêu thương. Thường trực Tỉnh ủy tặng phần quà cho tuổi trẻ là 200 quyển sách Người trẻ có sở trách nhiệm. Đây là nguồn tư liệu quý giá để cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà nghiên cứu, học tập và vận dụng. Cuốn sách Người trẻ có sở trách nhiệm với ý tưởng bắt nguồn từ bài viết Bệnh sở trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên tạp chí Cộng sản năm 1973, khi Tổng Bí thư là một biên tập viên trẻ của tạp chí. Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của các tác giả là những người đã và đang công tác tại các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, doanh nghiệp. Các tác giả cùng trao đổi chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay. Đưa ra những góc nhìn, đánh giá đúng đắn, khách quan về thế hệ trẻ và lý do tại sao cần trao cho họ những cơ hội, chính sách ưu tiên để phát triển. Đặc biệt, ý nghĩa xuyên suốt cuốn sách mà tập thể tác giả muốn gửi gắm là sự động viên khích lệ thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng, giữ gìn vốn quý của tuổi trẻ, không ngừng phát triển và sáng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa nhằm đảm bảo một tương lai thành công, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Chiều ngày 21 tháng 3 tại xã An Định, Ban Thường vụ Quyền đoàn Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931 và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2024. Đến dự buổi họp mặt có lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện ủy Mỏ Cày Nam.
Tại buổi họp mặt, đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 93 năm ra đời và trưởng thành. Cùng với sự phát triển và bề dày truyền thống, tổ chức đoàn đã trở thành hạt nhân trong phong trào đoàn kết, tập hợp, vận động thanh thiếu nhi tham gia các phong trào cách mạng, luôn giữ được vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục, bồi dưỡng và định hướng tư tưởng, tạo môi trường để thế hệ trẻ phát triển tư duy sáng tạo, trau dồi kiến thức, kỹ năng, thi đua học tập, rèn luyện, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, góp phần to lớn cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. tiếp nối truyền thống quý báu của thế hệ cha anh, phát huy truyền thống của quê hương, chiếc nôi của phong trào đồng khởi. Tuổi trẻ Mỏ Cày Năm luôn ra sức phấn đấu, nuôi dưỡng những khát vọng, phát huy sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, cống hiến sức trẻ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Cũng tại buổi họp mặt, đại biểu đã được nghe những chia sẻ, lời động viên, truyền cảm hứng của các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư huyện đoàn qua các thời kỳ, tạo nguồn động lực cho tuổi trẻ Mỏ Cày Năm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương đoàn cho 7 cá nhân trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ huyện đoàn tuyên dương 21 cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2024.
Sáng ngày 22 tháng 3, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 năm 2024. Ông Võ Thành Đô, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chủ trì hội nghị.
Trong tháng 3, các cơ quan báo đài trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã có nhiều bài viết phản ánh sinh động, thông tin đánh giá sâu sắc, cập nhật kịp thời các bài viết tích cực có sức lan tỏa sâu rộng, nêu bật nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh trong quá trình xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội. Qua những vấn đề được báo chí phản ánh, các ngành chức năng đã xem xét để phối hợp giải quyết. Nhìn chung qua công tác thông tin tuyên truyền, báo chí đã tạo động lực phấn đấu mới, giữ vững niềm tin, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tỉnh, địa phương, đơn vị. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ông Võ Thành Đô đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu đúng nhận thức sâu, ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của cao điểm thi đua đồng khởi mới để đồng thuận cao và tích cực thực hiện, để tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân phải tiên phong sẵn sàng đồng khởi mới, xây dựng quê hương ngày một phát triển. Các cơ quan báo đài trong tỉnh, các địa phương tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền công tác phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống bệnh dạy, công tác phòng ngừa cảnh báo thiên tai, sạt lở, công tác ứng phó với hạn mặn.
Sáng ngày 22 tháng 3, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 và quyết định số 128 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì tham dự hội nghị tại tỉnh Bến Tre có ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, và kết nối trực tuyến với 8 điểm cầu cấp huyện và 122 điểm cầu cấp xã trong tỉnh.
Tại hội nghị, đại biểu được học tập quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn đổi mới. Quán triệt nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028, quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 sửa đổi, bổ sung về chức năng nhiệm vụ của hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh đạo hội, công tác kiểm tra giám sát nhân dân. Hội nghị cũng đã triển khai các nội dung quyết định số 128 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi của các nghị quyết quyết định của Trung ương, Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phong trào nông dân nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Chiều ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024. Đại tá Lê Giang Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ trụ sở Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố.
Năm 2023 là năm đầu tiên Công an tỉnh ban hành tiêu chí cải cách hành chính cho công an các đơn vị địa phương, đồng thời tổ chức đánh giá chấm điểm, phân loại chỉ số cải cách hành chính. Lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong đó, 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định, tiến hành rà soát 30 thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Qua đó, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa 25% chi phí tuân thủ, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, triển khai thực hiện mô hình công dân số và 27 mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ, tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của nhân dân về thủ tục hành chính. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Giang Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương phải chú trọng lồng ghép các nội dung công tác cải cách hành chính vào chương trình công tác của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả, gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử trong công an nhân dân, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ hiệu lực, hiệu quả, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận tiếp nhận, trả lời kết quả, thực hiện đúng quy trình, quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tại hội nghị, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã tiến hành ký bản cam kết với lãnh đạo công an tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong 38 quy hoạch quốc gia chuyên ngành và cũng là một trong những quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt sớm nhất.
Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong việc tưới cấp nước cho nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển của các quốc gia thượng nguồn. Cụ thể, đến năm 2030 sẽ tưới cấp nước cho 3,2 triệu hectare lúa, khoảng 10,5 triệu con gia súc, gia cầm và 70% đến 90% diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp. Cấp đủ nước cho sinh hoạt nông thôn, đô thị, công nghiệp và nhu cầu khác.
Quy hoạch lần này thì có rất nhiều các cái điểm mới, trong đó cái điểm đầu tiên ấy là cái quan điểm thủy lợi sẽ là đi trước để phục vụ các ngành, và trong cái quy hoạch này ấy, thì lấy nước làm gốc để các quy hoạch khác tuân thủ theo. Đây là một cái quan điểm rất là mới và rất quan trọng. Như vậy là việc chủ động nguồn nước trong tất cả các tình huống rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi lần này được đánh giá là đồng bộ với quy hoạch quốc gia và các quy hoạch chuyên ngành. Các tỉnh thành sẽ căn cứ vào quy hoạch này để đưa ra các quy hoạch phát triển kinh tế chi tiết cho từng địa phương.
Ban hành cái quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, đấy là một cái bước rất là quan trọng rồi. Tuy nhiên cái việc mà tổ chức triển khai thực hiện cái quy hoạch này như thế nào thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì như chúng ta đã biết là cái vấn đề về nguồn nước, cái vấn đề về an ninh nguồn nước là cái vấn đề lớn. Và nó liên quan đến rất là nhiều cái lĩnh vực, rất liên quan đến rất là nhiều cái ngành nghề khác và ảnh hưởng đến toàn bộ cái đời sống và cái sự phát triển của đất nước. Chính vì thế mà trong cái quá trình triển khai thực hiện cái quy hoạch thì rất cần phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, Giao thông, Xây dựng và cả cái địa phương để chúng ta có một cái công trình sử dụng với cái vấn đề là sử dụng cái nguồn nước, quản lý khai thác nguồn nước một cách tổng hợp đa mục tiêu.
Mục tiêu quan trọng khác được đề cập trong quy hoạch là bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với hạn hán thiếu nước, nâng cấp 8 hồ chứa lớn, tổng dung tích tăng thêm 360 triệu mét khối. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác.
Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vừa nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD nhờ việc bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, tương đương 10,3 triệu tấn CO2.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên Đông Á, Thái Bình Dương thu được tiền từ bán tín chỉ carbon nhờ kết quả giảm phát thải do hạn chế được tình trạng mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Được biết, đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao. Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Khảo sát về thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư khóa 10 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại huyện thành phố. Chính quyền và người dân xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách chủ động trữ ngọt ứng phó với hạn mặn. Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa đến huyện thành phố khảo sát việc thực hiện chỉ thị số 38 ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư khóa 10 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.
15 năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư khóa 10 trên địa bàn huyện thành phố có nhiều kết quả tích cực. Công tác triển khai quán triệt thực hiện chỉ thị cũng như các văn bản có liên quan đến công tác bảo hiểm y tế sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và người dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng mỗi năm, cụ thể năm 2009, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 65%, thì đến năm 2023, tỷ lệ này là gần 98%. Các chính sách về bảo hiểm y tế được mở rộng, đối tượng được ngân sách hỗ trợ ngày càng nhiều. Công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội huyện và trung tâm y tế huyện ngày càng chặt chẽ. Nhân lực ngành y tế, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng. Hàng năm, lãnh đạo từ huyện đến xã vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng khó khăn khác với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Thành viên trong đoàn đã cùng với huyện phân tích, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, tuyên truyền vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động ngành y tế, việc lập danh sách các nhóm đối tượng được nhà nước mua, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, việc tự cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre đề nghị trong thời gian tới, huyện thành phố quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương tỉnh ủy về công tác bảo hiểm y tế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, quan tâm đầu tư cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quan tâm xây dựng nhân lực y tế vừa có tâm, vừa có tầm. Cùng với đó, phát động kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Hôm nay, ngày 22 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 15 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tuy nhiên, để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới, nên trong đề thi có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn. Cụ thể về cấu trúc, định dạng và mức độ phân hóa, đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, phù hợp với các mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Sáng ngày 22 tháng 3, lễ khai mạc giải bóng chuyền Bãi Cát tỉnh Bến Tre năm 2024 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra tại sân vận động tỉnh.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Thiện Chí, giải hướng đến chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 1946 27 tháng 3 2024 và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931 26 tháng 3 2024. Việc tổ chức giải bóng chuyền Bãi Cát tỉnh Bến Tre hàng năm nhằm khuyến khích thu hút sự quan tâm tới môn thể thao này và góp phần cùng các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện tại địa phương. Bên cạnh đó, về mặt chuyên môn sẽ tạo điều kiện cho các huấn luyện viên, vận động viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ. Hiện Bến Tre có một đội tuyển bóng chuyền Bãi Cát đang tập luyện thi đấu. Tham gia tranh tài tại giải năm nay có 6 đơn vị gồm thành phố Bến Tre, Võ Cày Nam, Chợ Lách, Dòng Trơm, Thành Phú và Bình Đại. Thi đấu nội dung 2 người được chia làm 2 bảng AB và nội dung 4 người thi đấu vòng tròn tính điểm. Các trận đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2, giải diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. giải bóng chuyền bãi cát tỉnh Bến Tre là cơ sở để chuẩn bị tốt cho việc phát triển các môn thể thao bãi biển gắn với phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030.
Năm 2024, Bến Tre đặt mục tiêu diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 36.000 ha, sản lượng tôm nước lợ đạt 114.200 tấn. Trong 12.500 ha nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, có 3.610 ha nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Diện tích nuôi quảng canh cải tiến, tôm rừng đạt 23.500 ha. Để đáp ứng mục tiêu sản xuất năm 2024, toàn tỉnh cần 16 tỷ tôm giống.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở sản xuất giống có công suất đạt từ 2 đến 4 tỷ con giống một năm một trại, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Năm 2023, các cơ sở sản xuất khoảng 2,1 tỷ con giống. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoạt động sản xuất của các trại ngày càng được nâng lên về chất lượng và quy mô sản xuất. Ngoài ra, tỉnh cũng có 58 cơ sở ươm dưỡng giống tôm sú quy mô nhỏ, góp phần cung ứng tôm giống cho địa phương và khu vực lân cận. Trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Qua kiểm tra định kỳ của cơ quan chức năng, các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định theo Nghị định 26 của Chính phủ. Toàn tỉnh có hơn 668 đại lý kinh doanh thuốc thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, được phân bố trên địa bàn 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, thành phố và Dòng Trơm.
Sáng ngày 22 tháng 3, tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, Tập đoàn Kepler Việt Nam phối hợp cùng báo Tiền Phong đã tổ chức lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận.
Hệ thống máy lọc nước có công suất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày sẽ phục vụ cho gần 10.000 người dân tại xã Tân Thủy và các xã lân cận, tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 350 triệu đồng. Được biết, đây là hoạt động trong dự án Living Well, dự án trao tặng máy lọc nước nhiễm mặn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn và biến đổi khí hậu, được Tập đoàn Kepler Việt Nam và báo Tiền Phong khởi xướng năm 2022. Nhằm đem lại nước sạch dùng trong sinh hoạt cho những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Qua hơn 2 năm sáng lập, dự án Living Well đã trao tặng máy lọc nước cho 5 xã tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Cà Mau, giúp gần 50.000 người dân có thể tiếp cận nguồn nước sạch sử dụng hàng ngày. Đây là một hoạt động thiện nguyện lớn của báo Tiền Phong và doanh nghiệp đồng hành nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn kéo dài.
Thưa quý vị, Bến Tre đang ở giai đoạn cao điểm của xâm nhập mặn kết hợp nắng nóng. Tuy nhiên, so với các năm trước, ảnh hưởng tiêu cực của xâm nhập mặn đối với sinh hoạt và sản xuất đã giảm nhờ sự chủ động linh hoạt ứng phó với hạn mặn của chính quyền và nhất là người dân. Câu chuyện ứng phó hạn mặn của những người dân tại ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách.
Hồi cái năm mà nước mặn nhiều á, cái năm mà nước mặn dữ dội á, là mình mua về để mình hứng nước mưa, mình trữ đó để mình có xài ăn uống, rồi dư ra giặt giũ nữa, là mình xài nó nước nó rất là sạch sẽ, chứ nước mặn quá sao mình xài được. Nước mưa đó đời ông bà mình giờ mình quý nước mưa, thì giờ mình cũng quý nước mưa, vậy ăn uống mình thấy làm như nó ngon vậy đó, nó ngon ngọt vậy, mình quý nấu ăn đồ này kia vậy, cứ xài vậy. Chứ nhiều khi hãy có nước ngọt chưa có mặn thì mình xài nước ngọt, nước mưa cũng để dành đó. Nó chừng nào mà mình hết nước bị mặn hay gì mình mới xài nước mưa. Mà còn nấu ăn nấu uống là toàn là nước mưa không à nha. Trời đang mưa thì mình không có tiết kiệm, mình còn hứng được. Còn nếu mà nay là tiết kiệm mà nha, nay là trời nắng này là tiết kiệm mà xài cũng khéo khéo thôi, không phải phung phí được à. Mình rửa rau đồ rồi xong rồi mình cũng tưới ra mấy cái mít đồ đó.
Cái cây của mình á, nếu mà không có mấy hồ này thì bắt buộc là mình phải có cái nguồn nước từ xà lan để mình tưới. Nhưng mà cái hồ này giờ hiện tại thì mình đang chứa để mình sử dụng, mình tưới cho mấy cái cây. Cái hiệu quả nó rất là cao khi mình cần thiết á. Bây giờ là mình thấy nó mới là cái hiệu quả nó mới là mới tạo cho mình được. Những khi mà mình mấy năm nay khi mà cái mùa nước mặn nó không có thì mình thấy nó bình thường. Tại hồi nào cũng có nước. Nhưng mà khi mà nước mặn nó tới rồi không có nước đó, thì thấy cái nước ngọt nó quý vô cùng.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.